Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính bạch Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long cùng toàn thể chư tôn đức. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, nhân ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2012 tại Bảo Tháp Xá Lệ, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều cha mẹ nên dạy con. Vu Lan là ngày cha mẹ trong đạo Phật. Ngày rằm tháng 7, tất cả những người con hiếu thảo nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục để báo hiếu cha mẹ phương diện vật chất, tinh thần và đạo đức. Ngày cha mẹ đó được mở rộng cho toàn tháng 7 âm lịch như là mùa báo hiếu. Để thấy rõ được tất cả những gương hiếu hạnh mà người con Phật cần phải làm, Đức Phật đã thuyết giảng kinh Vu Lan và kinh báo ơn cha mẹ. Để cho cha mẹ được hạnh phúc thì con em cần phải tu tập đạo đức và sống một đời tri thức chân chính để có thể lập nghiệp và đóng góp cho xã hội và cuộc đời. Những điều cha mẹ nên dạy con là một trong những nỗ lực rất cần thiết để giúp cho con em trở thành người hữu dụng. Trên tinh thần Đức Phật dạy về đạo hiếu trong kinh Vu Lan, trong kinh Tâm Địa Quán, trong kinh Tăng Chi và các bài kinh còn lại, chúng tôi lần lượt chia sẻ những điều trách nhiệm mà cha mẹ cần giáo dục con cái như sau. Một, dạy con từ thuở trong bụng mẹ. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất nhấn mạnh vai trò của thai giáo. Sau khi sinh con, cá tánh đã được định hình, việc giáo dục là rất cần thiết. 9 tháng 10 ngày là thời gian rất quan trọng mà người mẹ thông qua sự huấn luyện đạo đức và tâm linh có thể định hình được cá tính của đứa con trong bào thai. Khoa học hiện đại cho chúng ta thấy cha mẹ kiêng cữ trong ăn uống có thể hỗ trợ sức khỏe và giúp cho đứa con trong bào thai tránh được các loại dị tật bẩm sinh. Khoa học cũng đề cập đến cái tương tác hai chiều giữa đứa con trong bào thai và người mẹ trong thời kỳ thai dựng. Nếu đứa con đó là một bậc đạo đức nhân từ thì người mẹ cảm thấy từ bi hơn, tử tế hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn và làm nhiều việc thiện hơn. Đó là trường hợp của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi ngài được hoài thai trong bụng mẹ, thánh mẫu Ma Gia trở nên là một bậc nhân từ giúp đỡ cho thường dân nhiều. Tác động của người mẹ đối với đứa con trong thời kỳ mang thai là rất lớn. Mẹ hút thuốc, uống rượu, sử dụng các độc tố ma túy, khả năng dị tật bẩm sinh ở đứa con trong bào thai rất cao. Và chỉ số thông minh của đứa con trong tình huống này cũng rất thấp. Cho nên trong suốt 3 tháng mang thai, các bà mẹ ảnh hưởng tinh thần Phật giáo cần sống đạo đức hơn, thiền từ hơn, gương mẫu hơn, tâm cao thượng hơn. Các tố chất đó sẽ được ảnh hưởng trực tiếp vào đứa con thông qua cái nhau và dòng cảm xúc như là thái độ sống của người mẹ. Do đó trong 3 tháng này đó, người chồng phải hỗ trợ tâm lý cho vợ. Những thay đổi tâm sinh lý của người vợ trong thời gian mang thai có thể làm cho người mẹ dễ dàng cáu gắt, khó chịu, hờn dỗi, căng thẳng, bực tức, phiền não, khổ đau. Và điều đó đó ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con rất nhiều. Do vậy, để cho vợ được hạnh phúc thì các bậc làm chồng đó cần phải hy sinh. Vì thời gian đó đó, phần lớn các bà vợ không còn mặn mòi với đời sống tính dục, mà vợ chồng hàng ngày thường xem đó là một nhu cầu. Quan tâm đến người vợ trong giai đoạn này sẽ giúp cho người vợ hoàn thành tốt vai trò làm mẹ và vai trò thai giáo đối với con. Do đó trong thời gian đó, người mẹ nên đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, đọc sách thánh hiền và làm tất cả các việc liên hệ đến lòng tử tế, càng nhiều càng tốt. Tâm vô ngã, lòng vị tha, rộng lượng, tha thứ càng nhiều chừng nào sẽ giúp cho đứa con ảnh hưởng được các đức tính này nhiều chừng đó. Nếu người mẹ muốn con mình có được một gương mặt hài hòa, hoan hỷ, năng động, tích cực thì nên quán tưởng, lễ bái và niệm Đức Phật Di Lặc, vì Ngài là biểu tượng của lòng lượng thứ và tâm hoan hỷ. Nếu muốn con mình có tố chất lắng nghe, hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ, dìu dắt thì nên thờ thánh tượng và niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu muốn con có tinh thần tự lập, tự lực, không dựa dẫm, có trí tuệ, sáng kiến, phát minh, vô ngã, vị tha và những tố chất cao thượng thì nên niệm và thờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Mỗi một vị Phật và Bồ Tát là điểm hội tụ của những nhân đức siêu phàm thoát tục. Do vậy, quán tưởng hình ảnh, niệm danh hiệu của các ngài và thực tập theo các đức tích tốt mà các ngài có sẽ giúp cho đứa con trong bào thai trưởng dưỡng được các hạt giống này và góp phần chuyển được một phần nào đó nghiệp cá nhân mà đứa con trong bào thai đã gánh lấy như là kết quả của một lối sống ở kiếp gần nhất. Do đó, giáo dục trong bào thai sẽ giúp cho cha mẹ đỡ phải nhọc nhằn khi lớn lên. Lễ thôi nôi sau một năm sinh ra có gốc rễ từ văn hóa Phật giáo. Các bậc làm cha làm mẹ bày ra trước mặt cháu bé các vật dụng, mà mỗi vật dụng là tượng trưng cho một chức nghiệp ngành nghề. Thông qua việc chọn lựa một cách vô thức các vật dụng, ta có thể biết được cái khuynh hướng tâm lý của đứa con và cái khuynh hướng nghề nghiệp, như là sở trường hoặc là sở thích đặc biệt của chúng. Từ đó uốn nắn con cái từ nhỏ, giúp cho con em mình có được một cái khuynh hướng nghề nghiệp vững vàng. Định hướng đề nghề nghiệp trong giai đoạn này sẽ giúp cho chúng ta biết rõ được biệt nghiệp tốt, xấu, tích cực, tiêu cực của đứa con, và nhờ đó giúp cho con trưởng thành vượt qua các cá tính xấu về sau này. Trong ngày thôi nôi, cô cậu bé nào mà bóc ống chích thì có thể tượng trưng cho hai điều, hoặc là ngành y, bác sĩ, y tá, dược sĩ, lương y, và cũng có thể là một người chết ở cái đời gần nhất do sự hút chích, kết bạn với tử thần trắng. Để xác định rõ đâu là cái khuynh hướng trong tình huống này thì ta cần có thể hỗ trợ thêm các vật dụng khác về ngành y. Và nếu cô cậu bé đó một lần nữa chọn các dụng cụ ngành y thì ta biết rằng hạt giống tri thức về ngành y là rất lớn. Cho nên định hướng con em từ nhỏ giúp cho con em mình có được những tố chất tự lập, và nhờ đó có thể được thành công về sau này. 2. Dạy con trở thành Phật tử từ nhỏ. Hiện nay các nước theo Phật giáo Đại Thừa bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam rất rơ là vì ngộ nhận rằng Chữ tự giác trong đạo Phật á, là để cho con em mình tự lựa chọn mọi thứ, bao gồm lựa chọn tôn giáo. Do vậy mà từ thuở nhỏ, phần lớn các bậc cha mẹ theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa đã không có trách nhiệm hướng dẫn con em trở thành Phật tử. Trước năm 1975, Phật giáo Việt Nam có 137 trường Bồ Đề ở cấp mẫu giáo cho đến trung học và một trường đại học vạn hạnh rất có tầm vóc. Do vậy, các Phật tử rất dễ dàng đưa con em vào các trường mẫu giáo dân lập và tư thục của đạo Phật. Sau đó trường tiểu học, trung học, cấp 2, cấp 3 nhờ học tại các trường Phật giáo, từ thuở nhỏ các cháu đã có được nền tảng đạo đức Phật dạy, có được lòng hiếu thảo với cha mẹ và ông bà, có được tinh thần hòa kính, tương thân tương trợ, có được tâm vô ngã, lòng vị tha, có được trí tuệ để phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đóng góp cho xã hội và thế giới nhiều công trình mới. Nhờ đó, cha mẹ khỏi phải lo lắng về thói dựa dẫm và ăn chơi cũng như là phạm pháp của con em. Do vậy, tất cả các Phật tử khi con em lên 4 tuổi nên đưa đến một ngôi chùa gần nhà nhất để làm lễ quy chính thức trở thành Phật tử. Đến tuổi 12-13 ta nên cho con cháu quy thêm một lần nữa để cho con cháu đó trở thành Phật tử bằng sự hiểu biết chánh tín. Và lớn lên ở 20-30 tuổi, nếu cần thiết ta có thể dẫn đến ngôi chùa mà cháu đã quy lần đầu quy y lại thêm một lần thứ ba. Đó là cách mà chúng ta bắt chước Thái tử Bô Đi, con của vua Ba Tư Nặc, đã chính thức quy với Đức Phật 3 lần trong cuộc đời của mình, và đến lần thứ ba đó ông mới trở thành một Phật tử thuần thành, đóng góp cho xã tắc và mang lại rất nhiều lệ lạc cho bá tính. Do đó việc quy y 2 lần, 3 lần cùng một ngôi chùa, cùng một vị thầy là rất tốt cho tất cả các thanh thiếu niên. Ngày nay thì sinh hoạt giới trẻ Phật giáo đã có mặt khắp nơi trên đất nước này, ở tại các chùa, và đặc biệt là mùa hè, không phải chỉ có chùa Hoằng Pháp, Báo Giác Ngộ, câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ mới có những sinh hoạt giới trẻ phù hợp với lứa tuổi và cái nhận thức của thanh thiếu niên, mà nhiều nơi, nhiều chùa cũng nỗ lực làm các việc này. Do vậy, các bậc phụ huynh đừng sợ con em của mình ngày nay học quá nhiều chương trình nặng, không còn đủ thời gian đến chùa làm Phật tử, sinh hoạt, tu học. Thiếu cân bằng về đời sống tinh thần sẽ làm cho con cháu chúng ta phát triển một cách khập khiễng, lớn về cơ thể, giải trí về văn hóa, nhưng thiếu đi tố chất đạo đức và tâm linh Phật dạy thì các cháu đó sau này khó có thể trở thành một người hữu dụng và giữ được đời sống đạo đức phù hợp với luật pháp vốn rất cần thiết cho một đời người. Do đó các Phật tử cần phải khích lệ con em mình tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử, sinh hoạt giới trẻ và trở thành các Phật tử thuần thành. Nhờ đó con em chúng ta sẽ trở thành là một người tốt, công dân tốt cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia và cho thế giới. 3. Dạy con cấp sách đến trường. Tuổi lên 4, các bậc cha mẹ đã phải đưa con em vào trường mẫu giáo để học. Nếu trong tỉnh thành hoặc nơi mình sinh sống có các trường mẫu giáo của đạo Phật thì các bậc phụ huynh nên khuyến khích và thuyết phục gia đình đưa con em mình đến trường mẫu giáo dân lập hay là tư thục của đạo Phật. Tại đây đấy, phần lớn các sư cô, các Phật tử thuần thành đóng vai trò là nhà giáo, vừa truyền trao các kiến thức để giúp cho các cháu phát triển nhân cách, đồng thời còn truyền trao đạo đức Phật dạy. Chúng ta là những người lớn hiểu được lời Phật dạy, và cảm thấy cuộc đời của mình đó trở nên an vui hơn, hạnh phúc hơn, sự nghiệp thành tựu nhiều hơn nhờ vào chánh pháp của Đức Phật, thì ta cũng nên nghĩ rằng các mầm sống nhỏ của con em mình cũng cần các tố chất vĩ đại đó. Do vậy hãy đưa con em vào các trường mẫu giáo của Đạo Phật. Thì tại đây đó, chúng ta cần phải chuẩn bị tư vấn tâm lý cho con em. Ở cái tuổi lên 3, lên 4, phần lớn các cháu không thích học. Thế giới đối với các cháu là một cái gì đó rất mới, cho các cháu thích chơi hơn, thích hưởng thụ hơn. Nhưng nếu chúng ta không làm công tác tâm lý thì các cháu sẽ theo thói quen của 3 năm trước mà không muốn cấp sách đến trường. Do vậy trước ngày tụ trường, các bậc cha mẹ cần phải hiểu rõ về cái tác dụng tâm lý dẫn con em mình đến cái trường mà sau này vài ba tháng sau các cháu sẽ học, để cho các cháu cùng với mẹ và cha đi từng bước thảnh thơi trong khuôn viên của ngôi trường đó, ngồi vào trong một cái phòng nào đó trong trường, tiếp xúc với các thầy cô giáo, để cho các cháu bằng cái kiến thức trực quan thấy rõ rằng cái ngôi trường cũng chính là ngôi nhà của mình, và các thầy cô giáo cũng không khác gì cha mẹ tại nhà. Do vậy cái cảm giác xa lạ, khó chịu, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng không thể nào xuất hiện vào những ngày đầu cấp sách đến trường. Do đó chúng ta cần phải hỗ trợ tích cực để cho các cháu làm quen với sân trường, lớp học, thầy cô giáo trước khi lớp học được diễn ra. Bằng phương pháp này đó, con em chúng ta sẽ thích đi học từ nhỏ. Nước Việt Nam đang hướng đến hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Trong giai đoạn này thì phần lớn cái nghèo vẫn còn là nỗi đe dọa và ám ảnh đối với phần lớn các gia đình. Nhiều bậc cha mẹ nghèo đến độ không có tiền cho con em học. Hãy nghĩ quãng đời của mình trôi qua lam lũ cực khó đã lâu rồi, đã quen rồi, bây giờ cực khó nghèo khổ thêm vài năm nữa để tạo cơ hội điều kiện cho con em mình được cấp sách đến trường cũng chẳng phải là khó khăn lắm. Cho nên hy sinh thêm vài năm để con em mình có được kiến thức, tự lực và có thể thay đổi cuộc sống nghèo hèn của gia đình trong tương lai là điều rất xứng đáng. Hiện nay 500 đại gia giàu nhất Việt Nam, trong số đó có trên 50% tốt nghiệp cử nhân và có khoảng 2% tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ. Khắp nơi trên thế giới này, người có kiến thức rộng, cơ hội thành công trong các lĩnh vực ngành nghề cao hơn là những người bình dân. Đó là một sự thật. Mặc dù kiến thức, bằng cấp không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp, nhưng đó có thể được xem là con đường ngắn nhất, vững vàng nhất để có được một sự nghiệp ổn định, bền vững ở hiện tại và trong tương lai. Rất nhiều các bậc cha mẹ ở vùng quê hẻo lắm, chân lắm tay bùn quanh năm, dành hết tất cả những cái tiền mà mình làm để cho con em mình học đại học trên thành phố. Và có nhiều học sinh đã đậu thủ khoa 2-3 trường liên tiếp. Đó là điều đền đáp rất xứng đáng so với các công lao mà các bậc mẫu từ và phụ từ đã dành cho các thế hệ con em của mình. Và do vậy nương vào tấm lòng và sự hy sinh cao quý đó, tất cả các thế hệ thanh thiếu niên đang làm con cần phải bỏ qua sự hưởng thụ ăn chơi để học đến nơi đến chốn, sau đó để lập nghiệp đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục và hy sinh cao cả của cha mẹ. 4. Dạy con học ăn, học nói, học nói, học mở. Dân gian Việt Nam ảnh hưởng từ Đạo Phật từ xa xưa đã dạy con em mình bốn điều vừa nêu. Những điều đó tạo thành phong cách sống và lối sống của con em chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Chờ lớn lên mới dạy là quá muộn màng. Đầu óc và trí não của thiếu nhi giống như là một mặt sáp. Ta khắc lên hình tượng gì, hình tượng đó sẽ còn hoài trong cuộc đời. Do đó, từ thở nhỏ, nếu ta khắc vào đầu óc của con em lối sống đạo đức, lối sống giá trị, phong cách cao thượng, tâm ưu nhã, lòng vị tha và các tri thức chân chính, thì sau này các bậc cha mẹ sẽ khỏi phải khổ đau vì đứa con bị hư đốn hay là ăn chơi sa đọa. Do đó dạy con học ăn, ăn thì phải thảo kính với cha mẹ ông bà, và ăn trong chánh niệm. Đang lúc ăn thì không nói chuyện, bàn thảo, thị phi, và nhất là không nên kể các câu chuyện buồn ở đầu làng, ngõ phố mà mình mắt thấy tai nghe. Mâm cơm là một biểu hiện của văn hóa gia đình theo nền tảng văn hóa Việt Nam, rất cần thiết để vợ chồng tạo thêm tình cảm yêu thương. Cha mẹ quan tâm cho con cái và con cái có thể thảo kính cha mẹ thông qua việc chăm sóc cha mẹ bởi việc thảo ăn. Học nói không chỉ đơn thuần là phát ngôn, nói được các từ đơn, các từ phức, các câu đúng với dân phạm và ngôn ngữ mẹ đẻ, mà nói đây nó còn liên hệ đến cách thức nói, thái độ nói và mục đích nói. Theo Đức Phật dạy, hãy nói những lời đúng sự thật, hãy nói những lời tạo ra yếu tố hòa hợp và đoàn kết, hãy nói những lời có văn hóa và lịch sự, và hãy nói những gì thật sự mang lại lợi lạc cho mình. Nói tán gẫu, nói châm chích, nói khích, nói dẫn đến nỗi khổ niềm đau, nói trò gậy bánh xe là những nội dung và thái độ ngôn ngữ mà Đức Phật khuyên không nên làm. Các bậc cha mẹ phải ứng dụng năm điều đạo đức Phật dạy trong việc hướng dẫn con em mình truyền thông những giá trị tích cực. Học gói, học mở là một cách khéo léo trong các mối quan hệ giao du, tiếp xúc giữa các thành viên trong gia đình, giữa làng xóm và giữa mọi người trong xã hội. Nhờ ta biết cách khéo mở và khéo đóng lại các mối quan hệ, chúng ta sẽ không phải tập tành các thói quen xấu, mất thời gian cho những việc không cần thiết trong cuộc đời. Do đó làm cha và mẹ đừng nên đơn giản nghĩ rằng mang tiền bạc cho con em mình các tiện nghi đời sống vật chất là đã đủ, vì đời sống đạo đức và hạnh phúc tinh thần quý trọng hơn rất nhiều lần so với đời sống vật chất mà chúng ta có thể chu cấp. Cho nên làm cha mẹ thà chậm già một chút, thà ít già một chút mà có nhiều thời gian giáo dưỡng con cái thành công. Gia tài của cha mẹ để lại cho con về vật chất là một trách nhiệm. Gia tài đạo đức, tánh gương mẫu và sự thành đạt trong cuộc đời để lại cho con cái tiếp thu và trở thành từ bằng cha mẹ cho đến hơn cha mẹ là điều mà các bậc cha mẹ không nên quên. Cha thua con là nhà có phúc, con hơn cha mẹ là phước đức của cha mẹ và gia đình. Do vậy cố gắng làm sao hy sinh để cho con cái mình học được các giá trị tốt để trở thành những người hữu dụng. 5. Dạy con tinh thần tự lập và độc lập. Hướng dẫn con em khác hoàn toàn với làm thế tất tần tật mọi thứ cho con. Nhiều bậc cha mẹ giàu sang và quý trọng nghĩ rằng là mình đã trải qua một quãng đời lam lũ, và bây giờ đó không muốn cho con em mình lâm vào hoàn cảnh tương tự, cho nên hầu như làm hết mọi thứ cho con em. Đó không phải là một điều tốt. Do vì làm hết mọi thứ cho nên nhiều bậc cha mẹ đó gần như là bị vướng kẹt tình cảm vào con em. Không để cho con cái mình tự tập từ nhỏ thì sau này đó, đứa con trai sẽ trở thành công tử bột và cô con gái sẽ trở thành là công chúa bột. Cha mẹ qua đời, các công tử bột và công chúa bột không thể nào tự mình đứng vững bằng đôi tay, bàn chân, thói óc và sự tự lập của bản thân. Ăn không ngồi rồi, sau một thời gian thì toàn bộ gia tài có thể bị sụp lở. Đó là điều mà chúng ta không thể xem thường. Hãy quan sát con chim mẹ. Những ngày đầu phải bướm mồi cho con vì không có một sự lựa chọn khác. Nhờ mướm mồi mà các con chim con có thể trưởng thành. Sau đó chim con phải từ khước sự mướm mồi của chim mẹ và phải tự mình cất cánh bay cao. Và những ngày đầu tự mình đi tìm các con mồi vất vả, khổ cực, nhưng sau đó chúng sẽ có một quãng đời tự lập rất vững. Ta hãy liên tưởng, nếu một đứa con được dìu dắt bởi người mẹ, đứa con đó sẽ không thể tự đi. Một con người khỏe mạnh thì không nên tiếp tục ngồi trên xe lăn hay là sử dụng cây nạng để hỗ trợ. Một người có sức khỏe bình thường thì không cần thiết phải đưa vào trong cơ thể của mình một ống dưỡng khí oxy và một cái ống truyền thực phẩm. Do đó thương con cái, không nên chiều con cái mà hướng dẫn cho con em mình cái cách để lập nghiệp, truyền trao phương pháp làm giàu, hướng dẫn cách con làm giàu bằng kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp cho con em chúng ta giàu hơn cha mẹ của mình là điều mà ta có thể làm được. Do đó trong việc hướng dẫn không nên ép con bằng thái độ gia trưởng chủ quan, lấy mình làm hệ quy chiếu. Nhiều bậc cha mẹ đã có cái thái độ cực đoan đó, cho nên á, con em chúng ta là không phát triển được các sở trường như là biệt nghiệp mà chúng đang có. Đi theo một sở đoản, dù đó là sở trường của người cha hay là người mẹ, con em chúng ta sẽ khó có thể tiến thủ và thành công lớn. Và thấy rất rõ, trong một cộng nghiệp gia đình, mỗi một thành viên trong gia đình đều có các biệt nghiệp. Do vậy, hướng dẫn cho con em tự chọn lấy nghề nghiệp chân chính mà chúng thích, để con em chúng ta có thể mạnh dạn, bản lĩnh, tự đi lên, đứng lên bằng đôi chân, trí khôn và đạo đức, và đó có thể thành công một cách vững chãi trong cuộc đời ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Sáu, dạy con gieo mầm tốt để nhận được quả ngọt. Nhân quả gồm có hai phương diện: nhân quả luật pháp và nhân quả như một quy luật. Nhân quả luật pháp thì có giới hạn, bởi vì mỗi một quốc gia dựa vào hệ thống chính thể có cái khung luật pháp hoàn toàn khác nhau. Hiện nay đó, có khoảng 30% trên gần 200 quốc gia trên thế giới đã bỏ án tử hình. Như vậy một tên tội phạm giết người hàng loạt thì nặng nhất chỉ là ngồi tù trung thân. Một số quốc gia phương Tây bỏ luôn cả án tử hình, tù trung thân mà chỉ còn cái án 25 năm tù giam mà thôi. Campuchia và Na Uy là hai nước trong số đó. Nút là một tên đồ tể, vốn là giám đốc trại tù khét tiếng của chế độ Khmer Đỏ. Mấy chục năm trước đã ra lệnh giết hàng chục ngàn người. Và ngày nay Liên Hợp Quốc phối hợp với đất nước Campuchia tuyên bố ông tội lỗi chống lại loài người và phạt 25 năm tù giam vào năm ngoái. Như vậy, kết thúc án tù 25 năm, Nút có thể tiếp tục sống, nhưng luật nhân quả vẫn không dừng lại ở kết thúc của án tù. việc giết vài chục ngàn người nếu không chuyển nghiệp thì nuốt không chỉ nỗi khổ niềm đau ở cuối đời mà còn phải đền trả cái ăn quán giang hồ đó ở những kiếp sau. Đó là điều mà chúng ta cần phải nắm để chúng ta thấy người làm ác và sống đạo đức có một kết cục hoàn toàn khác nhau. Thiện thì hưởng được phúc báo, ác thì phải bị trừng phạt. Có điều trong quá trình nhân quả chỗ, có người khéo léo được ô dù, bao che qua mặt luật pháp, lọt lách, hoặc là có nhiều phương tiện chống lại hệ luật pháp, cho nên bị phát hiện muộn. Phát hiện muộn không có nghĩa là nhân quả không có thật, nhân quả vẫn đeo bám con người như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Do đó làm bậc cha mẹ cần phải sử dụng nhiều hình ảnh trong đời sống hiện thực mà con em chúng ta dễ dàng nghe, hiểu, tin để giáo dục về nhân quả đạo đức. Nhờ đó con em chúng ta có thể chậm nghe vào nhưng không vi phạm luật pháp. Nhờ đó chúng ta khỏi phải lo lắng cho con em của mình. Đời sống đạo đức, tôn trọng luật pháp sẽ giúp cho chúng ta sống không có sợ hãi, mà không sợ hãi theo Đức Phật chính là hạnh phúc. Vì đó truyền những chiếc chìa khóa sống hạnh phúc tốt hơn rất nhiều lần là cầu nguyện hạnh phúc cho con em và người thân. Các bậc làm mẹ phần lớn chỉ mới cầu nguyện cho con, hồi hướng công đức cho con, điều đó chưa đủ mà phải dạy và hướng dẫn con sống đời đạo đức cho chính mình. Hồi hướng là mở lòng và thể hiện sự quan tâm đến tha nhân, không thể nào làm thay thế vai trò của nhân quả. Đây là điều mà các Phật tử không nên quên. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta tham dự đại lễ Vu Lan tại Bảo Tháp Xá Lợi của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Sau khi dự lễ xong, chúng ta ăn một bữa cơm chay rất ngon. Nếu ngày hôm nay các bậc làm cha làm mẹ không dẫn con em mình đi mà mình lúc đó liên tưởng hướng tâm về Phật, xin hồi hướng các công đức này cho đứa con ở nhà được trọn vẹn công đức, các đứa con đó nghe chỉ chảy nước miếng và xót bao tử vì nó không ăn được, và hồi hướng công đức bữa cơm chay này là hoàn toàn vô dụng đối với con em. Cho nên thay vì hồi hướng công đức thì ta hãy dẫn con em và người thân trực tiếp đến Bảo Tháp Xá Lợi để dự phần công đức, hưởng phần công đức. Đó là cách chúng ta giáo dục cho con em chúng ta, gieo các mầm mống tốt và tích cực để con em trực tiếp được hưởng. 7. Dạy con biết quan tâm đối với tha nhân. Quan tâm là bước đầu của một đời sống đạo đức. Từ quan tâm tích cực, ta có được cái hạnh chia sẻ vui buồn vật chất và tinh thần đối với những người mà ta có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp. Đức Phật thường dạy trong các kinh, hai tố chất sau đây cấu thành một con người có văn hóa, đó là biết ơn và đền ơn. Biết ơn sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người sống có hậu, đền ơn sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người hữu dụng. Trả ơn trực tiếp cho người đã gieo ơn, nếu không được ta có thể trả ơn cho cuộc đời và con người mà ta gặp trong xã hội. Do đó mỗi khi làm được một việc làm gì là hãy nên nghĩ đến những ơn nghĩa mà ta đã nhờ vào người khác giúp đỡ. Có đôi lúc các giúp đỡ rất đơn giản, rất nhỏ, nhưng nếu thiếu nó chúng ta đã rất khó có thể thành công trong cuộc đời. Do vậy cần phải đền ơn và làm một cách xứng đáng về những gì mà ta đã nhận được từ tha nhân và cuộc đời. Khi ban ơn cho một người nào, Đức Phật dạy chúng ta không nên nhớ công sức, ỷ công lao. Chủ nghĩa công thần sẽ làm cho chúng ta mặc cả nhân quả trong lúc chúng ta làm từ thiện, quả phước báo trong tình huống này là rất ít. Do vậy, các Phật tử khi làm từ thiện cho người già, tàn tật, trẻ mồ côi, thành phần cơ nhỡ và những người bất hạnh trong cuộc đời, hãy quan niệm rằng họ cũng chính là người thân ruột thịt của mình, làm cho họ cũng chính là làm cho bản thân mình. Vượt qua được sự mặc cả về nhân quả, chúng ta đang làm từ thiện và bố thí ba la mật. Ý nghĩa của hành vi đạo đức vừa nêu sẽ lớn, cao và có giá trị hơn rất nhiều lần. Để làm công việc đó, chúng ta cần phải thấy rất rõ, đóng góp cho xã hội chính là làm tốt cho bản thân, giúp đỡ tha nhân thực ra là đang làm phúc cho bản thân mình ở hiện tại và tương lai. Nếu một lúc nào đó các phước báo sẽ trở thành vệ sĩ hộ pháp sống cho chúng ta trong cuộc đời. Đây là niềm tin về đạo đức giúp cho chúng ta sống tốt hơn trong mọi biến cố thăng trầm, chướng duyên, thử thách, không bỏ cuộc, không đào tẩu, không sợ hãi, không cường điệu. Và do vậy ta sống tích cực hơn, năng động hơn và mang lại lễ lạc cho những người chúng ta quan tâm hơn. Điều 8, dạy con biết tiết kiệm và làm phúc. Tiết kiệm và giàu sang có mối quan hệ nhân quả. Những người giàu sang mà hiểu nhân quả sẽ không phung phí những tài sản mà mình đã làm lụng bằng mồ hôi và nước mắt. Khi chúng ta có được chén cơm manh áo và các tiện nghi vật chất đủ đầy, thì hãy liên tưởng đến các thành phần cơ nhỡ và bất hạnh trong cuộc đời kém may mắn hơn ta. Do đó học hành tiết kiệm, chúng ta sẽ có thể dành dụm các phần chi tiêu cho bản thân và người thân để giúp cho các thành phần bất hạnh vượt qua được cái nghèo hoặc cái ngặt mà họ đang gặp phải. Las Vegas là một thành phố sa mạc. Mấy chục năm trước gần như là nó mất sức sống. Mọi người đã nảy ra sáng kiến biến nó trở thành là một cái khu ăn chơi của thế giới. Ý kiến này đã được chính phủ Liên bang Hoa Kỳ chấp nhận. Và chỉ trong vòng vài năm sau đó, một thế giới gồm có rất nhiều cao ốc được dựng lên, trở thành là nơi ăn chơi, hưởng thụ sắc dục, đánh bài và các phương tiện khoái lạc giác quan khác. Và mỗi một ngày trôi qua, thành phố Las Vegas tiêu thụ về điện năng và sự ăn chơi có thể nuôi được một quốc gia nghèo trong vòng 20 năm. Đó là một sự phung phí lớn. Mà trên thực tế đó, tất cả các phung phí này chỉ để làm giàu cho một thiểu số các nhà đầu tư các sòng bạc mà thôi. Những nhà đầu tư đó đã trở thành các tỷ phú của Hoa Kỳ và tỷ phú trên thế giới, đang khi những người nghèo, trung lưu và thành phần giàu có, vì do lòng tham, do thiếu hiểu biết mà đã lao vào thế giới ăn chơi này như là các con thiêu thân, một mặt làm tổn giảo phước báo mình có, mặt khác tạo ra rất nhiều các bất ổn gia đình và xã hội. Bộ Công an đầu tháng 8 năm 2012 công bố một thống kê rất đau lòng. Trung bình mỗi một ngày có khoảng 4.000 người Việt Nam ở các tỉnh miền Nam sang biên giới Campuchia đánh bài. Trong số đó có 3.000 người là quý bà. Như vậy, quý bà hiện nay đó là đánh bài nhiều hơn là quý ông. Và đó là yếu tố theo Đức Phật trong kinh hành sinh dẫn đến sự sụp đổ các gia đình. Ba yếu tố còn lại dẫn đến làm mất hạnh phúc gia đình bao gồm ăn chơi hưởng thụ sắc dục, giao du với bạn bè xấu và sống phung phí không biết tiết kiệm. cờ bạc là cái cửa ngõ sụp đổ hạnh phúc gia đình lớn nhất. Đàn ông mà mê cờ bạc thường mê các phụ nữ ngoài vợ chính thức của mình. Đến các sòng bạc mong được làm giàu, nhưng tất cả đều thất bại. Ai có tiền nhiều thua sau, ai tiền ít thua trước. Trong thế giới cờ bạc chỉ có chủ sòng bạc là người thắng cuối cùng mà thôi. Cho nên ta phải tập tiết kiệm và làm phước. Quan phí theo Phật giáo là một sự có tội, chứ không phải mình cứ nghĩ đơn giản là đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra, mình muốn phung phí thế nào mà phung phí. Do đó hãy tiết kiệm phước bằng tiết kiệm đời sống đạo đức. Khi chúng ta có cơ hội, chúng ta bỏ một con heo công đức, đi chợ búa, có tiền dư bạc cắt, hãy bỏ vào trong con heo công đức này. Cứ mỗi một năm chúng ta khui con heo đó ra, ta có thể có được vài trăm ngàn, vài triệu đồng để đóng góp cho các công trình tâm linh của Phật giáo một cách rất dễ dàng và thành công. Nếu mỗi người dân tại tỉnh Vĩnh Long đều học được cái hạnh tiết kiệm và làm phúc này, thì bảo tháp Xá Lợi nơi chúng ta đang sinh hoạt sẽ chẳng mấy chốc trong vòng 2-3 năm là có thể thành tựu được. Và để làm phúc cho con em đó, thì thay vì chúng ta tự làm rồi hồi hướng công đức, không tốt bằng cách dẫn con em mình đưa tiền cho con em bỏ vào thùng phước xương và làm từ thiện trực tiếp. Cũng là một đồng tiền và một tặng phẩm đó, ta có thể giúp cho chính mình bằng sự phát tâm, giúp cho con em bằng sự bắt chước. Như vậy ta sẽ được phước cả hai lần. Từ thở nhỏ mà để cho con em mình có thể làm phước tạo đức tu thiện bằng bàn tay và trực tiếp, thì lớn lên con em chúng ta sẽ không thể nào sống vi phạm đạo đức và làm những điều trái ngược với lương tâm được. Chính dạy con em biết quý trọng thời gian. Thời giờ trôi qua, mỗi khi trôi qua thì không thể nào quay trở lại. Chúng tôi thường dùng cái hình ảnh đó, thời giờ trôi nhanh giống như là chó nhảy hàng rào, một tích tắc là kết thúc. Khi ngồi nghĩ lại những quãng đời đã qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta có cảm giác như là một cái nháy mắt, một giấc mộng thôi, rất nhanh chóng. Do đó khi còn sống, theo Đức Phật dạy, chúng ta cần phải biết quý trọng thời gian và sử dụng thời gian cho những việc hữu ích. Ăn không, ngồi rồi, tán gẫu, vui chơi, phung phí hoàn toàn không có ích gì cho ai. Cho nên để quý trọng thời gian, mỗi người nên lập ra một thời gian biểu cho chính mình. Đức Tổ sư Thích Thiện Hoa trong tác phẩm Ba Sự Nghiệp Trọng Đại đã nói về cái cách quản trị thời gian của ngài. Từ thở thanh thiếu niên, đầu tư cho việc học Phật pháp và tu Phật pháp. Từ tuổi thanh niên cho đến 55 là phụng sự đất nước, phụng sự Phật pháp và phụng sự con người. Sau tuổi đó là chuyên tu giác ngộ và giải thoát. Hòa thượng đã làm đúng với những gì mà ngài đã hoạch định cho cuộc đời của mình. Đó là hoạch định cả một đời người. Học thói quen đó, chúng ta hoạch định 10 năm, 5 năm, 3 năm, 1 năm, 3 tháng, 6 tháng, rồi mỗi ngày, sáng, trưa, chiều, tối, làm việc gì, như thế nào, ta đều có nhật ký và sổ tay để ghi chép. Đạo Phật dạy chúng ta xây dựng hạnh phúc ở hiện tại, bây giờ và tại đây. Nhờ hoạch định thời gian biểu như thế, chúng ta sẽ không phải mất thời gian công sức để hoài ức về quá khứ. Theo Đức Phật, quá khứ không có thật vì nó không còn nữa. Ký ức về khổ đau trong quá khứ sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau trỗi dậy thêm một lần nữa. Ký ức về một quá khứ huy hoàng, hạnh phúc, thành công sẽ làm chúng ta sống ở trong sự tiếc nuối và do vậy đánh mất cơ hội hưởng được hạnh phúc ở hiện tại. Bên cạnh đó, Đức Phật cũng nói sự truy vọng về tương lai, thiếu yếu tố nhân quả và nhân duyên tốt ở hiện tại sẽ làm cho chúng ta trở thành những người sống duy lý, duy ý chí, chủ quan và do vậy xa rời thế giới hiện thực, cho nên dẫn đến tình trạng trèo cao té đau. Đức Phật dạy trong kinh, thay vì muốn có 1.000 con gà con thì tốt nhất hãy tìm cách có được 1.000 quả trứng có trống. Mỗi quả trứng sẽ tạo ra một con gà con. Quả trứng có trống là chánh nhân, sự ấp là chánh duyên, gà con là chánh quả. Do vậy ta phải đầu tư đúng nhân duyên, điều kiện thuận lợi để có kết quả như ý, thay vì chỉ có cầu nguyện và ước muốn đơn thuần. Bằng lối sống này, chúng ta sẽ không diễn vong vào tương lai, không có ký ức về quá khứ, mà đầu tư đúng phương pháp ở hiện tại. Và để làm việc đó, chúng ta hãy liên tưởng đừng để những gì vào ngày mai, tháng sau, năm sau. Nếu như chúng ta có cơ hội và năng lực làm được ngày hôm nay, hãy nỗ lực làm, chúng ta sẽ có kết quả. Mỗi ngày có việc mới, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi 10 năm đều có những trách nhiệm mới. Do đó đừng đùn đẩy trách nhiệm cho ngày mai, cho tương lai, mà hãy giải quyết dứt điểm đó. Nhờ đó chúng ta sống rất bài bản, chuẩn mực, cho nên chúng ta dễ dàng nắm chắc được sự thành công và hạnh phúc trong tầm tay của chúng ta. 10. Dạy con thích nghi với cuộc sống. Cuộc sống theo Phật giáo đó, nó có hai khuynh hướng, thuận và nghịch. Thuận á, thì chúng ta gặp sẽ không có nhiều. Nghịch á, thì có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Mỗi khi tiếp xúc với các nghịch cảnh á, người thiếu bản lãnh sẽ chùng bước, chán nản, tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng và bỏ cuộc. Và cứ mỗi một lần bỏ cuộc bởi những yếu tố tâm lý vừa nêu, chúng ta đã biến mình trở thành kẻ thất bại một lần. Nhiều lần thất bại diễn ra bởi sự bỏ cuộc sẽ làm cho chúng ta mất đi tính năng động, tinh thần lạc quan, niềm tin yêu đời và cái năng lực biến các ước mơ trở thành hiện thực. Thích nghi với cuộc sống thì giúp cho chúng ta tận dụng được các điều kiện hoàn cảnh vốn có. Hãy liên tưởng đến con tắc kè. Khi đang bò ở trên một cây mà da của nó, vỏ cây của nó là màu nâu, con tắc kè sẽ làm cho cơ thể nó ngã sang màu nâu. Khi nó có mặt trên một sa mạc trắng thì làn da của nó lập tức biến thành màu na ná như màu trắng. Khi có mặt ở trên các tảng đá, tắc kè sẽ biến thành màu xám xanh. Cứ như thế, nó thích nghi với môi trường bởi màu sắc và do vậy nó có thể lẩn tránh được các kẻ thù là những con vật ăn thịt lớn hơn đang rình mò và tấn công, biến nó trở thành là nạn nhân bất cứ lúc nào. Sự thích nghi này là một bài học lớn đối với chúng ta. Con vật hoàn toàn bị động bởi thế giới, mạnh được yếu thua. Con người có luật pháp, có tổ chức, có đạo đức, có văn hóa, có tâm linh. Chúng ta sống và biết nương tựa lẫn nhau, một người vì mọi người và mọi người vì tất cả. Nhờ cái tinh thần cộng tồn tương thân tương ái đó, cho nên chúng ta tôn trọng luật pháp và thiết lập một phương diện công bằng xã hội để không chà đạp nhân phẩm, gây tạo bất kỳ một bất công nào trong ứng xử giữa ta và con người. Cho nên chúng ta may mắn hơn các loài động vật. Do vậy tinh thần thích ứng của con người sẽ cao hơn các loài động vật nếu chúng ta biết cách áp dụng. Một trong những tính thích nghi theo Đạo Phật dạy đó là biến cái nghịch cảnh thành một sở trường. Hoa sen là một ví dụ điển hình. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đưa ra một ẩn dụ: nhờ bùn nhơ và nước tanh, mà hoa sen đã biến mình trở thành một loài hoa thơm ngát, có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Đó là một điều mà tất cả các loài hoa khác khó có thể sánh bị kịp. Hầu như không có cái gì trong hoa sen mà không xài được. Hạt sen ăn rất ngon và có tố chất an thần. Tâm sen có chất an thần cao hơn. Ngó sen làm gỏi, nấu canh. Lá sen để gói bánh. Và tất cả những cái phục vật còn lại của sen có thể làm phân bón rất là tốt cho các loại cây. Từ bối cảnh tiêu cực là bùn nhơ nước động mà hoa sen đã thể hiện được tính giá trị của mình. Và có lẽ đây là nguyên nhân chính các tôn giáo tại Ấn Độ, từ Bà La Môn giáo có trước đạo Phật 2000 năm, Kỳ Na giáo có trước đạo Phật 6 năm, đạo Phật và các trường phái triết học tôn giáo còn lại tại Ấn Độ đã sử dụng hoa sen làm biểu tượng của văn hóa và tâm linh. Đạo Phật ngoài yếu tố vừa nêu còn sử dụng hoa sen tượng trưng cho trí tuệ. Đại học Nalanda ở Ấn Độ, nơi đào tạo các bậc hiền tài Bồ Tát của đạo Phật trong lịch sử tại nước này, có gốc rễ Na Lăng là hoa sen, Đà đó là nơi cung cấp. Na Lâm cũng có nghĩa là trí tuệ. Na Lăng Đà được hiểu theo hai nghĩa là nơi cung cấp hoa sen, tức là biến bùn nhơ nước động thành hạnh phúc, tượng trưng cho xây dựng tịnh độ trong mỗi ngôi nhà, trong mỗi công sở, trong mỗi chợ búa và trên mỗi quốc gia. Nghĩa thứ hai đó, Na Lăng Đà là nơi cung cấp tri thức và trí tuệ cho cuộc đời. Đức Phật nói trí tuệ là chiếc chìa khóa tốt nhất cho sự thành tựu mọi nghề nghiệp và đạo nghiệp. Do vậy, nếu chúng ta xây dựng đạo nghiệp và sự nghiệp bằng trí tuệ, chúng ta sẽ dẫn đến thành công. Nói một cách khác, theo Đức Phật, để giúp cho con em chúng ta thích nghi với mọi hoàn cảnh, tình huống, điều kiện, vẫn và nghịch, chúng ta hãy giúp cho con em có được trí tuệ đúng, để từ đó có được phương pháp đúng. Nhờ có phương pháp đúng cho nên chúng ta vượt qua được các gian truân và thử thách. Và nhờ có tinh thần thích nghi sớm, chúng ta sẽ không phải rơi vào các thất bại, không phải đầu hàng trước số phận, không phải bỏ cuộc nửa chừng. Và nhờ đó ta có thể nắm chắc được tất cả mọi thành công trong tầm tay. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Bảo Tháp Xá Lợi là công trình lớn nhất của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Và do vậy nó cần đến sự đóng góp công sức, tâm lực, trí tuệ, tiền bạc cho công trình này sớm có cơ được phục vụ cho Phật giáo tại tỉnh. Hiện nay trong các tỉnh miền Tây, Phật giáo Vĩnh Long được xem là có triển vọng, bởi vì đây là nơi hội tụ rất nhiều các bậc cao đức. Và Phật giáo Vĩnh Long cần phải có những trung tâm vĩ đại lớn, mà Bảo Tháp Xá Lợi là một trong những công trình. Do đó, biết tiết kiệm để ta tạo phúc sẽ giúp cho chúng ta sống với phước báo như là một vệ sĩ, mặt khác giúp cho công trình xây dựng tòa bảo tháp này sớm được thành tựu viên mãn. Rất kính mong toàn thể Phật tử, mỗi người mở bàn tay kêu gọi tất cả những người thân của mình đóng góp cho công trình này sớm được thành tựu. Và chúng tôi cũng được biết kim thân tượng Phật ở bên cạnh chúng ta là do tổng giám đốc công ty xây dựng Nam Long là bà Lý Kim Chi cùng các bạn hữu cũng như là các thành viên trong gia đình đã phát tâm cúng dường. Đó là một trong những sự phát tâm rất là có giá trị. Xin toàn thể quý vị hãy dành cho một tràng pháo tay để tán dương công đức cho công ty và cho người phát tâm. Và đồng thời nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thay mặt cho toàn thể chư tôn đức, chúng tôi kính gửi đến quý vị lời chúc mừng hạnh phúc tuổi thọ, để chúng ta sống hạnh phúc bên cha mẹ ở tuổi xế chiều. Và đồng thời cũng cầu chúc cho tất cả các hàng con thảo cháu hiền hãy noi gương đức Bồ Tát Một Kiền Liên để làm cho cha mẹ chúng ta hạnh phúc hơn, hãnh diện và xứng đáng có được các người con Phật tử đạo đức thành tựu và sống một cách rất là cao thượng. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho cha mẹ hiện tại cho các Phật tử được hạnh phúc bình an trăm năm tuổi thọ, và kính chúc cho tất cả các vị có mặt tại Bảo Tháp Xá Lệ, tỉnh Vĩnh Long, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính thưa quý thiện hữu tri thức, sau đây là phần thầy Nhật Từ trả lời tư vấn về chủ đề giúp con hư đoàn tụ gia đình, đăng trong tạp chí Mẹ và Bé số ra tháng 11 năm 2011. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Bạch thầy, cháu trai lớn của vợ chồng con năm nay học lớp 10. Suốt 9 năm qua, cháu luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép. Khoảng nửa năm trở lại đây, cháu chểnh mảng chuyện học hành, theo chúng bạn đi chơi điện tử. Tuần trước cháu bỏ nhà đi 4 ngày, không liên hệ gì với gia đình. Sau đó nhờ một người bạn có nick của cháu đã liên lạc với cháu trên mạng và báo tin cho gia đình chúng con. Vợ chồng con liên hệ với cháu, đề nghị cháu về nhà, nhưng cháu nhất định không chịu. Cháu nói cháu lớn rồi và muốn ở riêng, cháu sẽ đi thuê nhà ở, và nếu bố mẹ cứ nài ép về nhà, cháu sẽ cắt đứt liên lạc. Chúng con cũng không biết cháu lấy tiền đâu để đi thuê nhà. Thấy tình hình quá căng, sợ cháu làm liều, chồng con đưa ra phương án để cháu về ở căn hộ 18m² mà vợ chồng chúng con đang cho sinh viên thuê. Chúng con nhờ bạn cháu chuyển chìa khóa căn hộ cho cháu sau khi đã mua thực phẩm để sẵn trong tủ lạnh cho cháu. Tạm thời chúng con mới tìm ra giải pháp như vậy vì rất sợ làm căng cháu sẽ bỏ học. Nhưng về lâu dài, chúng con biết là không thể như vậy được. Con mong thầy cho chúng con lời khuyên để tiếp cận cháu, hướng cho cháu đường đi đúng trong tương lai. Chúng con rất sợ mất cháu. Cháu vốn ngoan, hiền, chăm học, nhưng ở cái tuổi lỡ cỡ này thật là khó hiểu và khó tiếp cận.
Đừng sợ lời dọa cắt đứt liên lạc. Các biến đổi tâm sinh lý ở ngưỡng cửa vị thành niên sẽ làm phần lớn các cháu trở nên khó hiểu và khó tiếp cận. Nhưng đừng vì lời dọa cắt đứt liên lạc của con mà anh chị phát hoảng. Chiều theo các yêu cầu thái quá của con. Ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, con của anh chị không thể tự lập, không thể lấy đâu ra tiền mà thuê nhà, và chỉ có thể ở tá túc nhà của bạn bè vài hôm rồi gây áp lực với anh chị để được tự tung tự tác khỏi mái ấm gia đình của anh chị. Việc anh chị quyết định chuyển chìa khóa căn hộ cho cháu, cho phép cháu ở riêng trong tình trạng cháu chểnh mảng chuyện học hành và theo chúng bạn đi chơi điện tử vì lý do sợ làm căng cháu sẽ bỏ học, chỉ là một ứng xử tình thế cần được nhìn nhận dưới hai mặt. Giải pháp tạm thời của anh chị đối với cháu có thể trở thành con dao hai lưỡi. Mặt tích cực là anh chị an tâm rằng cháu không bỏ nhà đi hoang, mình có thể giám sát cháu một cách tương đối trong căn nhà cho thuê của gia đình mình. Mặt tiêu cực là lối giải quyết này chỉ mới là chữa lửa khi nó đã bốc cháy, chứ chưa tìm ra được nguyên nhân phát hỏa và cách ngăn chặn không cho nó tái diễn trong tương lai. Tại sao cháu không muốn ở cùng nhà với cha mẹ? Một khi cháu thắng anh chị trong kế sách, nhất định không chịu được một lần. Cháu sẽ lấy đà này làm nư với anh chị trong những lần khác. Biết là không thể như vậy được là một nhận thức đúng. Anh chị cần nỗ lực mang tính căn cơ để cháu trở lại phong độ vốn có là ngoan, hiền, chăm học, để hướng cho cháu đường đi đúng trong tương lai. Anh chị không nên quá lo sợ vào lời dọa của cháu, mà hãy bình tĩnh tìm ra nguyên nhân sa sút việc học tập, nghiện game online và sống buông thả như hiện nay.
Truy tìm lý do buồn chán. Chán nản và bỏ học là cả một quá trình, chứ không phải là chuyện một ngày một đêm. Ngoài đam mê vào trò chơi điện tử, anh chị nên tìm hiểu từ bạn bè cháu rằng việc cháu không còn hứng thú học hành có phải do bị trầm cảm và tuyệt vọng từ một biến cố nào không? Chẳng hạn như thất tình, bị chì chiết. Cháu có bị bạn bè xấu tác động không? Chương trình học có vượt quá sức học của cháu làm cho cháu căng thẳng và muốn tìm quên bằng trò chơi điện tử không? Trong gia đình có thiếu sự quan tâm chăm sóc nào từ phía cha mẹ và người thân không? Không khí gia đình có quá căng thẳng hay lạnh lẽo, đến nỗi cháu có cảm giác vô dụng hoặc mệt mỏi và muốn bỏ nhà ra riêng không? Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, anh chị nên tiếp cận cháu trực tiếp, chứ không nên qua trung gian bạn của cháu. Hiện tại cháu đang ở nhà của anh chị, việc tiếp cận sẽ dễ dàng hơn. Lạc mềm buộc chặt là điều anh chị nên áp dụng. Không nên quát mắng, la rầy cháu trong tình trạng cháu đang rơi vào tâm lý cóc cần gia đình, chứng tỏ mình lớn bằng lối ứng xử thiếu thông minh như hiện nay. Thể hiện sự hiểu biết và cảm thông với tình trạng bế tắc của cháu, để anh chị có cơ hội nghe những gì cháu tâm sự. Không nên đánh giá thấp những cảm xúc này, đôi lúc hơi cường điệu hoặc quan tưởng. Truy tìm được nguyên nhân sẽ giúp ta giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả và an toàn. Để lần ra được manh mối của sự thay đổi 180 độ của cháu, sự trợ giúp thông tin từ bạn bè của cháu là rất cần thiết. Trao đổi với các bạn cháu, anh chị sẽ có thêm một kênh thông tin thứ hai để hiểu đâu là nguyên nhân chính và đâu là nguyên nhân phụ.
Nhu cầu cần được quan tâm. Trong nhiều gia đình, cha mẹ cứ nghĩ đơn thuần rằng cho tiền con ăn học là đủ trách nhiệm làm cha mẹ rồi. Sự quan tâm của cha mẹ đối với việc học hành và lối sống của con cái là rất cần thiết. Sự thiếu quan tâm chăm sóc của cha mẹ có thể góp phần vào việc làm con cái trở nên lơ là trong học tập. Lúc ấy, với khoảng trống cô đơn, bạn bè xấu rủ rê có thể biến cháu thành người không còn thiết màng đến việc học. Bất kỳ cơn nghiện gì, dù là trò chơi điện tử, đập đá, thuốc lắc hay khuynh hướng hưởng thụ, cũng có thể làm cháu trở thành người dở chứng. Nhiều bậc cha mẹ hàng ngày không để ý đến việc học tập của con. Đến khi thấy con không có chữ nào trong vở, mới biết con sa sút và có vấn đề, là quá chậm trễ và thiếu sâu sát. Quan tâm và chiều là hai hành động khác nhau về động cơ và mục đích. Quan tâm khéo léo về những thay đổi tâm sinh lý của con sẽ giúp anh chị khắc phục các yếu kém trong ứng xử của con. Chiều theo con quá nhiều đến độ bất chấp tất cả như trong một số gia đình là một sai lầm. Vì hành động chiều sẽ bắt thang cho con theo cá tính thiếu định hướng và càng khó uốn nắn về sau. Nếu sự thiếu quan tâm của cha mẹ dễ làm cho cháu nhiễm các thú giải trí tiêu cực thì chăm sóc quá mức làm cho cháu có cảm giác bị ngạt thở. Cả hai đều dẫn đến hậu quả gần như nhau. Các cú sốc tâm lý tại nhà cũng có khả năng làm con ngoan trò giỏi trở chứng, chán đến trường. Bằng cách ứng xử trung đạo, anh chị nên thể hiện vừa có sự cảm thông, thấy rõ các nhu cầu tâm lý cháu, vừa khéo léo trong định hướng cháu sống tích cực và có trách nhiệm với bản thân mình và gia đình. Sự bình tĩnh của anh chị với tư cách cha mẹ và sự hỗ trợ của người thân bao gồm bạn bè tốt có thể góp phần làm cho con anh chị trở về nhà sống chung với cha mẹ và lấy lại niềm say mê học tập như những năm trước.
Đừng biến việc học thành một áp lực. Nếu áp lực học tập do học ở trường chuyên, trường khó và thành tích học tập là nguyên nhân chính dẫn đến sự mệt mỏi bỏ học của cháu, thì anh chị hợp tác để giúp đỡ cháu vượt qua khó khăn này. Không nên so sánh thành tích học tốt những bạn khác cùng lứa tuổi với cháu. Vì như vậy, có thể tạo ra mặc cảm tâm lý thua sút chúng bạn. Kết quả là, thay vì phấn đấu hơn, có cháu quyết định buông xuôi cho khỏe. Áp lực do học tại trường chuyên cũng là nguyên nhân làm cho một số học sinh trở nên căng thẳng với chính mình và ứng xử lạc quẻ. Khi căng thẳng quá mà kết quả học tập kém hơn chúng bạn có thể làm cho một số cháu rơi vào mặc cảm thua sút và chán nản. Khi không theo kịp bài học, bị điểm thấp thường xuyên, các cháu cảm thấy xấu hổ và không còn hứng thú tới trường học vì có thể nghĩ rằng mình thật vô dụng. Có cháu muốn lập nghiệp sớm vì nghĩ rằng cha mẹ có thể tìm một công việc tốt, lương bổng cao, học chi cho mệt và bị nhiều áp lực quá. Cần khích lệ tinh thần con, có bằng cấp sẽ dễ xin việc hơn, lương bổng cao hơn, công việc ổn định hơn và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cũng cao hơn. Nhận thức đúng này sẽ góp phần giúp cháu vượt qua được những khó khăn và thử thách trong việc học và không bỏ việc học nửa chừng.
Tách con khỏi bạn bè xấu. Nếu ta là một phần của những người ta đã giao tiếp trong hoàn cảnh mà ta đang sống, thì việc tách con khỏi bạn bè xấu là con đường giúp con trở về với gia đình. Trẻ em thường dễ tập tành bạn bè hơn là chịu ảnh hưởng từ cha mẹ và thầy cô giáo. Để tránh các ảnh hưởng tiêu cực đối với cháu, trước nhất, anh chị cần đánh giá nhóm bạn của con anh chị, xem chúng có liên quan đến hút hít, ăn nhậu, quan hệ nam nữ, bạo lực, trộm cắp, hay chỉ đơn thuần là ham vui, bỏ học hành. Đồng thời cũng nên xem vai trò của cháu trong nhóm này. Nếu nhóm bạn là nguy hiểm, thì khôn khéo và kiên quyết can thiệp và tách ly, dù khó cỡ nào, thậm chí có thể nhờ đến các trợ giúp của xã hội và luật pháp. Dĩ nhiên phải hết sức bình tĩnh, khôn khéo, cao cơ. Uốn nắn cách suy nghĩ, cách sống sai lệch sẽ giúp cho cháu thoát khỏi các nguy hiểm hiện tại và về sau. Bên cạnh việc tách ly bạn xấu, anh chị nên tạo điều kiện cho cháu giao du với bạn tốt và gắn kết với người thân trong họ tộc, để cháu không cảm thấy hụt hẫng và trống trải. Cũng nên tạo các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh để giúp cháu quên đi những ngày sống buông thả.
Giúp con trở về cuộc sống bình thường. Sau khi thu thập thông tin từ bạn bè cháu về nguyên nhân muốn ở riêng của cháu, anh chị nên phân tích tình huống và từng bước khéo léo thuyết phục cháu trở về sinh hoạt với gia đình như trước đây. Cho cháu ở riêng, anh chị không thể kiểm soát được tất cả những hành vi thất thường, thậm chí biến thái của cháu. Ở tuổi học trò, các cháu khó vượt qua được các cám dỗ từ các trang mạng đồi trụy, mơ tưởng trái cấm, thổi gạo góp cơm chung, ăn nhậu hút sách và có thể nhiễm các thói quen tiêu cực khác. Nên lưu ý, trong mọi tình huống khi thuyết phục cháu trở về nhà, cố gắng đừng thổ lộ sự giận dữ và quát tháo. Mắng nhiếc con lúc này dĩ nhiên không phải là giải pháp tốt. Thậm chí sự quát tháo có thể tạo thêm các phản ứng hụt hẫng ở đứa con đang mất dần phương hướng. Để con vào thói quen chơi game như để tự an ủi và tìm quên. Định hướng tương lai cháu bằng việc học tập kiến thức và đạo đức. Gợi ý con về các môn thể thao thích hợp, sẵn lòng chia sẻ với con khi con gặp phải nỗi khổ, niềm đau. Các cú sốc tâm lý trong gia đình, học đường và ngoài xã hội thường làm cho nhiều cháu không còn hứng thú học hành. Không thể phớt lờ tâm lý và cảm xúc khổ đau của cháu. Cha mẹ cần chia sẻ, hướng dẫn cháu cách đón nhận các biến cố và tránh các cú sốc trong cuộc sống. Cha mẹ khéo léo trong ứng xử để tạo và giữ hình ảnh đẹp trong mắt con. Thường xuyên quan tâm về chuyện học hành, liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, ôn bài cho con tại nhà, tặng thưởng con khi có kết quả học tập cao. Có thể giúp con vẫy tay chào với hành động đòi ở riêng, dành nhiều thời gian gần gũi trò chuyện, kiểm tra bài, ôn bài, tâm sự đi chơi với con. Khôn khéo lắng nghe con, chia sẻ những khó khăn về tâm lý, học tập, bạn bè và cuộc sống để tìm cách tháo gỡ cho con. Tất cả những điều trên sẽ giúp cháu nhận ra được tình thương cao cả của cha mẹ đã dành cho cháu. Nhờ đó cháu có thêm nghị lực, cố gắng vượt qua các khó khăn của bản thân, trở về lại ngôi nhà đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc anh chị thành công và tìm lại được sự bình an, hạnh phúc.